Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, mùng 5 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về tình hình bạo lực tại Nam Sudan và Trung Phi. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày một gia đình công giáo vừa nhạc sĩ vừa dấn thân trong các sinh hoạt phụng vụ. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, giải đáp một số vấn nạn về các bí tích. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Kiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Hán Thành, Hội đồng Giám mục Hàn Quốc xác nhận việc khởi sự chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm nước này vào tháng 8 năm nay. Các giám mục Hàn Quốc cho biết, hồi trung tuần tháng 2 vừa qua, một toán nhân viên của tòa thánh do ông Alberto Gaspari, giám đốc hành chánh của Đài Vatican, cũng là trưởng ban tổ chức các chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước ngoài hướng dẫn, đã đến Hàn Quốc để viếng thăm các nơi Đức Thánh Cha có thể sẽ dừng lại, như tại thành phố Đại Điền cách thủ đô Hán Thành 150 cây số về hướng nam, và là nơi sẽ diễn ra Đại hội Giới trẻ Công giáo Á Châu từ ngày 13 đến 18 tháng 8 năm nay. Tiếp đến là nơi Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ phong chân phước cho 124 vị tử đạo Hàn Quốc, đứng đầu là ông Phaolô Duẫn Trì Trung. Các vị chết vì đức tin trong khoảng thời gian từ 1791 đến 1888. Đại hội Giới trẻ Công giáo Á Châu do Liên hội đồng Giám mục Á Châu tổ chức lần này có chủ đề là Hỡi những người trẻ Á Châu hãy tỉnh dậy, vinh quang của các vị tử đạo chiếu tỏa trên các bạn. Ban tổ chức dự kiến sẽ có hàng chục ngàn bạn trẻ Á Châu đến tham dự. Các vị Hồng Y ở Hồng Kông và Manila đang khuyến khích tối đa các tín hữu tham dự đại hội này.
Washington, hai vị lãnh đạo công giáo đã cùng với 8 vị lãnh đạo tin lành ở Mỹ kêu gọi Tổng thống Barack Obama hãy bảo vệ tự do tôn giáo ở Hoa Kỳ như ông đã và đang làm tại nhiều nước khác. Hai vị đó là Đức Hồng Y Donald Reed, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Washington, và ông Stephen Snack, Giám đốc Viện Nghiên cứu Chính trị và Công giáo tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Trong thư đề ngày 26 tháng 2 gửi đến Tổng thống Mỹ, hai vị viết, trong lúc Tổng thống cổ võ tự do tôn giáo ở nước ngoài, xin Tổng thống cũng vui lòng quan tâm bảo tồn khoản hiến pháp đầu tiên về tự do tôn giáo tại Mỹ. Một số người Mỹ đang lo âu về những chính sách của Tổng thống không bảo vệ trọn vẹn các sắc tín tôn giáo của mọi công dân Mỹ. Uy tín lãnh đạo của Tổng thống ở hải ngoại sẽ trở nên mạnh mẽ nhất nếu Tổng thống nhắm bảo vệ vững chắc tự do tôn giáo, kể cả cho những người phê bình chính phủ của Tổng thống. Trong thư, hai vị lãnh đạo ca ngợi nỗ lực của Tổng thống Obama cổ võ sự tự do tôn giáo tại hải ngoại và khẳng định rằng, chúng tôi chào mừng những lời của Tổng thống ủng hộ hai mục sư C.S. Abedini và Kenneth B. Mục sư Abedini, người Mỹ gốc Iran, đang bị cầm tù tại Iran sau khi cổ võ sự bành trướng phong trào giáo hội tại gia ở Iran. Còn mục sư B. là một công dân Mỹ thuộc giáo hội tin lành Baptist, sinh tại Hàn Quốc, đang bị cầm tù tại Bắc Triều Tiên vì bị cáo là âm mưu lật đổ chính quyền. Cả hai mục sư đã được Tổng thống Obama nhắc đến hôm 6 tháng 2 vừa qua trong buổi điểm tâm cầu nguyện toàn quốc tại thủ đô Washington. Hai vị lãnh đạo công giáo viết, chúng tôi hiệp với Tổng thống trong việc kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo tại các nước Syria, Sudan, Ai Cập, Myanmar, Pakistan, Nigeria và Trung Quốc, Iran, Bắc Triều Tiên, Thánh Địa và tại tất cả những nơi mà các tín hữu bị đe dọa. Chúng tôi chào mừng việc Tổng thống hứa sẽ bổ nhiệm một tân đại sứ về tự do tôn giáo trong tương lai gần đây. lá thư của hai vị lãnh đạo công giáo cũng được 8 vị lãnh đạo tin lành cùng ký tên.
Moscow, Đức Thượng Phụ Kirill I, giáo chủ chính thống Nga, kêu gọi hòa bình cho Ukraine. Trong thư gửi giáo hội chính thống Nga ở Cộng hòa Ukraine, Đức Thượng Phụ Kirill khẳng định rằng cần làm tất cả những gì có thể để không một người nào vô tội tại Ukraine bị giết. Ngài cũng tố giác các tranh luận chính trị ở thủ đô Kiev khiến cho sự thống nhất của Ukraine bị đe dọa. Mặt khác, phát ngôn viên của giáo hội chính thống tại Ukraine, Georgia Kovalenko, kêu gọi Đức Thượng Phụ Kirill chống lại sự can thiệp quân sự của Nga tại Ukraine và ngăn cản việc đổ máu ở nước này, cũng như bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Trước đó, hôm thứ Bảy mùng 1 tháng 3, Tổng Linh Mục Vsevolod Chaplin, Giám đốc phân bộ quan hệ với xã hội thuộc Tòa Thượng Phụ Chính thống ở Moscow, đã biện minh cho việc gửi quân đội Nga tới Ukraine và gọi đây là một sứ vụ hòa bình để bảo vệ dân Nga sinh sống tại Crimea. Tại Cộng hòa Ukraine hiện có 3 giáo hội chính thống. Thứ nhất là chính thống Ukraine với Đức Thượng Phụ Filaret đã ly khai với chính thống Nga và bị phạt vạ tuyệt thông. Thứ hai là giáo hội chính thống Ukraine thuộc Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga. Hai giáo hội này có số tín hữu ngang nhau, nhưng số giáo xứ của chính thống thuộc Nga đông hơn. Sau cùng là giáo hội chính thống tự quản. Hiện nay chỉ có giáo hội chính thống thuộc Nga ở Ukraine được các giáo hội chính thống trên thế giới công nhận.
Kiev, các vị lãnh đạo Kitô tại 13 nước cựu Cộng hòa Liên Xô kêu gọi hòa bình cho Ukraine. Trong thông cáo công bố hôm 28 tháng 2 vừa qua, Hội đồng Tư vấn Liên tôn Kitô gồm đại diện các giáo hội công giáo chính thống và tin lành tại 13 Cộng hòa cựu Liên Xô như Azerbaijan, Nga, Ukraine, 3 nước vùng Baltic, Kazakhstan, Armenia, Belarus khẳng định rằng chúng tôi đại diện các giáo hội Kitô hợp nhau để bày tỏ quan điểm chung về một số vấn đề sinh tử đang gây lo âu cho nhân dân các nước chúng tôi. Trong những ngày này, chúng tôi cầu nguyện và liên đới với nhân dân Ukraine đang trải qua thử thách cam go. Tất cả các cộng đoàn chúng tôi cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng hoặc chịu đau khổ trong những cuộc đụng độ chính trị và xã hội mới đây, để một nền hòa bình lâu dài và cảm thông được thiết lập nơi mọi công dân của Cộng hòa Ukraine anh em, bất luận họ thuộc chủng tộc hoặc tôn giáo nào. Chúng tôi khuyên nhủ tất cả các vị hữu trách đối với tương lai của Ukraine nghiêm túc tuân theo nguyên tắc tự do lương tâm và tự do tôn giáo, và các tổ chức nhà nước và các lực lượng chính trị không xen mình vào nội bộ các tổ chức tôn giáo. Chúng tôi nhắc nhớ tất cả mọi người về những hậu quả thê thảm mà tình trạng như thế đã gây ra cho lịch sử các nước chúng tôi. Các phương pháp cách mạng, mỗi lời kêu gọi bạo động, kỳ thị và dùng võ lực chiếm các nơi thánh chỉ gây hại cho sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô và những quan hệ tốt đẹp giữa các tổ chức tôn giáo và nhà nước vốn nhắm đến sự thịnh vượng và an sinh của toàn thể xã hội. Trong phần kết luận, các vị lãnh đạo Kitô tại 13 nước kêu gọi nhân dân Ukraine hãy làm hết sức để tránh những khiêu khích và bảo tồn tình yêu thương đối với tha nhân, yêu mến nhân phẩm và tín ngưỡng tôn giáo của mình. Về phần chúng tôi bày tỏ ý chí chân thành thăng tiến sự đối thoại huynh đệ và hòa bình trong xã hội Ukraine bằng lời cầu nguyện và dấn thân.
Geneva, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva bày tỏ lo âu về tình hình tại Ukraine, nhưng kêu gọi hành động thận trọng. Tuyên bố hôm 3 tháng 3 vừa qua, Mục sư Olaf Fixetervey thuộc Tin lành Luther Na Uy, Tổng thư ký Hội đồng Đại kết, cảnh giác về diễn tiến nguy hiểm của tình hình tại Ukraine, có thể gây nguy hiểm trầm trọng cho nhiều người vô tội. Mục sư nói, tôi khẩn thiết kêu gọi mọi phe hãy tránh bạo lực, dấn thân đối thoại và sử dụng con đường ngoại giao, đồng thời tránh sự leo thang vì những lời nói và hành động. Chẳng vậy tình hình tại Ukraine sẽ đưa tới sự phân rẽ trong xã hội và chính trị trong vùng, cũng như trong cộng đồng thế giới. Sau cùng, mục sư kêu gọi 349 giáo hội Kitô thành viên của Hội đồng Đại kết cầu nguyện để sự khôn ngoan, hòa bình và công lý được hiển trị.
Vatican, báo quan sát viên Roma của tòa thánh tố giác lý thuyết về giống đang lan tràn và đe dọa xã hội loài người. Lý thuyết về giống, gender theory, là một ý thức hệ chủ trương sự phân biệt nam nữ chỉ là kết quả của văn hóa. Chính ảnh hưởng của văn hóa và giáo dục đã tạo ra sự khác biệt đó, còn sự khác biệt về sinh lý không có gì đáng kể. Trong một bài đăng trên báo quan sát viên Roma số ra ngày 3 tháng 3 vừa qua, bà Marguerite Peters, người Mỹ gốc Bỉ, chuyên gia về luân lý đạo đức mới và quản trị toàn cầu, cho biết muốn bác bỏ ba huyền thoại về ý thức hệ giống. Trước tiên, cuộc cách mạng này không phải là một dự phóng thuần túy bên vực những người đồng tính luyến ái, vì nhóm này chỉ là thiểu số, nhưng còn là chủ trương của phong trào nữ quyền cực đoan. Thứ hai, bà Peters khẳng định rằng ý thức hệ giống không phải là một lý thuyết có khả năng quyến rũ một số thành phần dân chúng hoặc đa số các đại biểu quốc hội mà thôi, như tại Pháp với đạo luật hôn nhân cho tất cả mọi người. Trái lại, ý thức hệ này đang trở thành một quy luật chính trị hoàn vũ tại Liên Hiệp Quốc từ năm 1995 và trở thành một trong những ưu tiên của chính trị hoàn cầu. Sau cùng, lý thuyết về giống không phải là điều mới được khai sinh, nó thâm nhập vào một tiến trình dài trong cuộc cách mạng văn hóa Tây Phương. Và tác giả kết luận rằng, đợt sóng thần chỉ được người ta nhận thấy khi nó đến gần bờ biển.
Avila, thị trưởng thành Avila bên Tây Ban Nha, ông Miguel Angel García Nieto đã chính thức mời Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm thành này vào năm 2015, nhân dịp kỷ niệm 500 năm sinh nhật Thánh nữ Teresa Avila, là vị Thánh nữ tiến sĩ đầu tiên của giáo hội, cùng với Thánh Catarina thành Siena. Thị trưởng García Nieto cùng với một phái đoàn của thành Avila đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến nhân dịp cuộc viếng thăm hành hương của các giám mục Tây Ban Nha tại Roma. Trong diễn văn khi tiếp các giám mục, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến việc kỷ niệm năm thế kỷ sinh nhật của Thánh nữ Teresa. Thánh nữ là nhà thần bí đã cùng với Thánh Gioan Thánh Giá cải tổ dòng Cát Minh, nam và nữ, hồi thế kỷ thứ 16.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về tình hình bạo lực tại Nam Sudan và Trung Phi.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 30 tháng Giêng vừa qua, Liên hiệp Phi Châu đã khai mạc hội nghị thượng đỉnh lần thứ 22 tại Addis Ababa, thủ đô Ethiopia, để thảo luận về cuộc khủng hoảng tại hai nước Nam Sudan và Trung Phi. Như đã biết, hai quốc gia này đang lâm cảnh nội chiến gây ra nhiều chết chóc và tàn phá cho dân chúng. Người ta đang chờ đợi các phát triển của cuộc ngưng bắn ký kết giữa các lực lượng của chính quyền Tổng thống Salva Kiir và các lực lượng phiến quân của Phó Tổng thống Riek Machar đã đánh nhau từ giữa tháng 12 năm ngoái đến nay. Cuộc nội chiến đã khiến cho 700.000 người phải tản cư lánh nạn và 122.000 người khác tị nạn sang các nước láng giềng. Theo các quan sát viên quốc tế, số người chết có thể lên đến khoảng 10.000 người. Trong khi tại Cộng hòa Trung Phi, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã cho phép một lực lượng binh sĩ bảo hòa Âu Châu tới trợ giúp một lực lượng đã hiện diện tại đây, là nơi xảy ra các vụ bạo lực đẫm máu giữa phiến quân Seleka lên cầm quyền và các lực lượng chống Balaka. Sáng ngày 29 tháng Giêng vừa qua, người ta đã nghe tiếng súng giao tranh trong khu phố PK5, là khu thương mại của thủ đô Bangui. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn nội dung cuộc nói chuyện giữa phóng viên Giada Aquilino của Đài Vatican với nữ tu Elena Balatti, dòng Comboni làm việc truyền giáo tại Nam Sudan từ gần 20 năm nay, và cha Serge Brenanji, dòng Cappuccino, bề trên tỉnh dòng các cha Cappuccino tại Trung Phi và Chad. Trước hết là bài phỏng vấn nữ tu Elena Balatti. Thưa chị Elena, tình hình tại Nam Sudan hiện nay ra sao ạ?
tôi có thể nói rằng tại thành phố Malacan nơi tôi đang sống, cuộc ngưng bắn có hiệu lực. Đây là vùng đã được quân chính phủ tái chiếm ngày 20 tháng Giêng vừa qua, tức là 3 ngày trước khi ký kết ngưng bắn. Nhưng rất tiếc, các vụ giao tranh vẫn tiếp diễn ở nhiều vùng khác, bởi vì trong các vùng có sự hiện diện của cả hai nhóm, binh sĩ chính phủ và binh sĩ đào ngũ nổi loạn, thì tình hình vẫn rất căng thẳng. Chúng ta không được quên rằng cả hai lực lượng đều thuộc quân đội Nam Sudan cho tới ngày 15 tháng 12 năm ngoái, khi các vụ bạo lực bùng nổ. Đây là tình hình ở biên giới giữa vùng sông Nilo Thượng và bang của người Ronkey, cũng như trong bang Unity là nơi có các mỏ dầu hỏa.
Dân chúng bị thử thách nặng nề bởi các cuộc giao tranh, trong lúc này thì ai là người gặp nguy cơ lớn hơn thưa chị?
Người dân Malacan đã bị thử thách rất nặng nề, kể cả người già đã nhớ là chưa bao giờ nhớ xảy ra một tai họa như thế trong quá khứ. Rất tiếc là như giáo hội, chúng tôi tìm cách không nói đến yếu tố chủng tộc trong cuộc xung đột này, vì nó không có lợi cho ai hết. Nhưng sự thực là có yếu tố chủng tộc trong đó. Trong các vùng nơi các lực lượng phản loạn kiểm soát, người Dinka là một chủng tộc khác với họ, gặp nhiều nguy cơ hơn. Trong khi tại các vùng có binh sĩ của chính phủ kiểm soát, lại xảy ra điều ngược lại. Trong lúc này, chủng tộc gặp nguy hiểm nhất là Malacan và bộ lạc Nuer. Nhưng đây không phải là việc nhắm tới nhóm Nuer nói chung. Thực ra, quân đội chỉ truy lùng những người theo lực lượng phản loạn và đã chiến đấu với họ mà thôi.
Thưa chị, Đức cha Lukudu Loro, Tổng giám mục Juba trong các ngày qua đã triệu tập các giám mục toàn vùng để trao đổi liên quan tới tình hình Nam Sudan hiện nay. Giáo hội nắm giữ vai trò nào hiện nay?
Vai trò của giáo hội công giáo đã là điều nòng cốt, đặc biệt tại Malacan là một trong các vùng bị tàn phá nhiều nhất bởi chiến cuộc. Trong sân nhà thờ chính tòa có lúc có tới 7.000 người tị nạn. Mọi chủng tộc đều có thể vào đây lánh nạn. Giáo hội đã được tất cả các lực lượng tham chiến tôn trọng và có thể can thiệp cho hàng ngàn người tị nạn này. Đến độ, chính các phiến quân cũng đã quyết định trợ giúp nhân đạo bằng cách cung cấp thực phẩm cho người tị nạn trong thời gian họ đã kiểm soát thành phố để đáp ứng nhu cầu chính của người tị nạn. Như vậy, giáo hội công giáo đã được coi như là một nơi trú ẩn, nơi mà sự hiện diện của Thiên Chúa bảo đảm cho mọi người dân có thể tiếp tục sống, hy vọng và có đức tin.
Trong thời điểm của khổ đau, bạo lực và khốn khó này, niềm hy vọng cho Nam Sudan có thể đến từ đâu thưa chị Elena?
Sau nhiều năm sống tại Nam Sudan, tôi đã chứng kiến nhiều cuộc khủng hoảng và cuộc khủng hoảng hiện nay là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất. Tuy nhiên, sau một thời gian các dân tộc Nam Sudan thuộc nhiều nhóm chủng tộc khác nhau, kể cả các nhóm đã đánh nhau, lại thành công trong việc tìm ra một kiểu sống chung với nhau. Như thế, tôi nghĩ rằng niềm hy vọng trong lúc này là ý nghĩa của tình huynh đệ sẽ vẫn còn tồn tại.
Thưa chị, tại Malacan cũng có một đài phát thanh công giáo, có đúng thế không ạ? Và đài truyền đi sứ điệp nào?
Sau một thời gian không có các phương tiện truyền thông xã hội, sau khi có ngưng bắn, đài phát thanh đã hoạt động trở lại và đài đã có thể phát đi mỗi ngày ít giờ. Nhờ thế, có thể cho dân chúng tư tưởng sự bình thường hóa đang trở lại. Trong số các chương trình chúng tôi phát trong các ngày này, có một chương trình đặc biệt quan trọng, đó là chương trình tìm thân nhân bị thất lạc. Thật thế, vì đa số dân tại Malacan đã trốn chạy chiến tranh và thất lạc nhau. Chúng tôi có ý định tiếp tục phát đi các chương trình thăng tiến hòa bình hòa giải và hòa hoãn, kìm hãm ước muốn báo thù, đã điều không đưa tới đâu cả. Sau đây là một số nhận định của linh mục Serge M. Brahmanji, bề trên tỉnh dòng Cappuccino tại Trung Phi. Thưa cha, tình hình tại thành phố Bua, là nơi cha đang sống, hiện như thế nào?
Tại Bua ngày 17 tháng Giêng, lực lượng chống Balaka và lực lượng binh sĩ Trung Phi đã tấn công phiến quân Seleka, là lực lượng đã lên nắm quyền hồi tháng 3 năm ngoái, do ông Michel Djotodia chỉ huy. Họ họ muốn đánh đuổi lực lượng Seleka và các lính đánh thuê người Chad và người Sudan đã đóng chiếm Trung Phi từ nhiều tháng qua. Hôm đó vào quãng trưa người ta đã bắt đầu nổ súng, dân chúng chạy trốn khắp nơi và tới trú ẩn cả trong cứ điểm truyền giáo của chúng tôi, trong nhà thờ chính tòa Bua cũng như tại nhà của các tu sĩ Cát Minh. Tại cứ điểm Saint Laurent của chúng tôi có 10.600 người tị nạn.
Từ hôm đó đến nay, điều gì đã xảy ra? Các cha đã trợ giúp những người tị nạn này như thế nào và tình hình hiện nay ra sao, thưa cha?
Trước hết, chúng tôi đã mở cửa nhà tiếp đón mọi người và cung cấp cho họ tất cả những gì chúng tôi có thể cung cấp. Chúng tôi không có thực phẩm để phân phát cho họ, nhưng chúng tôi đã có một ít do tổ chức PAM, tức là chương trình thực phẩm quốc tế trợ giúp. Người dân đã ở lại trong cứ điểm truyền giáo của chúng tôi cho đến sáng ngày 29 tháng Giêng. Tại Bua, khi những người chống Balaka đến, thì lực lượng Seleka đã bỏ đi rồi. Nhưng trước khi bỏ đi, họ đã giết rất nhiều thường dân. Nhưng cũng có thật là những người chống Balaka đến, thì họ lại bắt đầu sách nhiễu người dân theo Hồi giáo. Họ ăn trộm đồ vật, đòi tiền bạc và cả đe dọa giết những người Hồi này nữa.
Thưa cha, vậy hiện nay điều gì cấp thiết nhất?
Trong lúc này người dân đã trở về nhà, tại Bua dân chúng có thể sống yên lành. Vấn đề đó là trên đường từ Bua đi Bangui, dài khoảng 450 cây số, có một trung tâm truyền giáo của các cha Cát Minh, cách Bua 60 cây số. Tại đây các người chống Balaka và lực lượng Seleka vẫn tiếp tục giao chiến. Tình hình khó khăn lắm vì không có đường dây điện thoại. Nhưng các bác sĩ của tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới đã có thể tới Boaro và họ cho chúng tôi biết đã có ít nhất 100 người chết. Trong vùng này không có lực lượng quốc tế chấn đóng giữa hai lực lượng giao tranh chống Balaka và Seleka. Và vì thế người ta giết nhau như không vậy, rồi đốt nhà cửa của dân chúng. Chúng tôi cũng biết rằng lực lượng Seleka đến cứ điểm truyền giáo để bắn giết và cướp phá. Vì thế tình hình tại Boaro hiện nay rất là khó khăn.
Cộng hòa Trung Phi cần cái gì cả trên bình diện quốc tế và có hy vọng nào cho tương lai của Cộng hòa Trung Phi không?
Điều mà chúng tôi xin nếu có thể đó là sự hiện diện của lực lượng bảo hòa quốc tế tại những vùng này để trao ban tin tưởng cho dân chúng. Đối với chúng tôi, niềm hy vọng đó là hòa bình tới mau chừng nào có thể và nhất là có an ninh cho dân chúng và các thường dân. Tôi tin rằng với thời gian, tất cả mọi người lại có thể bắt đầu chung sống với nhau.
Vừa rồi là bài phỏng vấn nữ tu Elena Balati và tu huynh Serge dòng Cappuccino về tình hình bạo lực tại Nam Sudan và Trung Phi. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày một gia đình công giáo, vừa nhạc sĩ, vừa dấn thân trong các sinh hoạt phụng vụ.
Ông bà Miriam và Alain Prior thuộc giáo phận Nice ở miền nam nước Pháp. Ông bà có 4 người con, 1 gái, 3 trai. Điều đáng nói là toàn gia đình đều là nhạc sĩ, vừa tham gia các lễ hội đời, vừa dấn thân nhiệt thành trong các nghi lễ phụng vụ của giáo hội công giáo. Trước hết, xin nhường lời cho bà Miriam Prior, bà mẹ gia đình nhạc sĩ. Cách đây 33 năm, anh Alon và tôi gặp nhau trong buổi tập hát chuẩn bị cho một thánh lễ hôn phối. Tôi điều khiển ca đoàn, còn anh Alon thì đánh guitar. Biến cố này trao ban một đà tiếng đặc thù cho cuộc sống lứa đôi của chúng tôi, bởi vì chúng tôi thường được mời hát và điều động các thánh lễ trong nhà thờ, cũng như các lễ lạc ngoài xã hội. Chúng tôi cảm thấy chỗ đứng của mình trong giáo hội khi tích cực tham gia vào các buổi cử hành phụng vụ. Rồi chúng tôi lấy nhau và chúng tôi thân thưa với Thiên Chúa như thế này. Lạy Chúa, thật tuyệt vời nếu Chúa ban cho chúng con những đứa con nhạc sĩ. Như thế, chúng con có thể đánh đàn ca hát chúc tụng Chúa nơi nhà thờ và phục vụ Chúa nơi gia đình. Năm 1983, Marin chào đời và rất nhanh sau đó con bé muốn học thổi sáo để giúp ba má linh hoạt các lễ hội và để làm giống như ba má. Em trai của bé là Damian thì học thổi kèn. Đến lượt Samuel thì cậu bé còn muốn bắt đầu học đàn sớm hơn cả chị Marin nữa. Mới lên 3 tuổi mà cậu bé đã có thể chơi đại vĩ cầm nhờ phương pháp Suzuki. Sau cùng, bé út Timothy nhờ các anh chị lôi kéo đã có thể chơi kèn tù và hòa âm. Thường thường thì toàn thể gia đình chúng tôi có thể chơi nhạc chung với nhau bởi vì anh Alan, nhạc trưởng của gia đình, biết chọn lựa và thích nghi các bài hát cũng như các âm nhạc đúng theo khả năng của các con. Khi còn nhỏ, các con chúng tôi thường chỉ chơi các nốt nhạc trắng. Lớn lên rồi chúng mới có thể chơi các bản nhạc công phu hơn. Ngày nay cũng thế, chúng tôi thường tự động mang các nhạc khí ra chơi để phụ họa các buổi cầu nguyện trong một nghi lễ phụng vụ. Ngày qua ngày, lời của các bài hát thấm nhập vào tâm trí của chúng tôi. Các lời này thường là lời Chúa. Lạy Chúa, xin cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con bài học giáo lý này. Cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con các tài năng âm nhạc để trở thành dụng cụ xây dựng mối hiệp nhất của toàn thể gia đình chúng con. Xin hết lòng cảm tạ tình yêu nhân hậu vô biên của Chúa. Tiếp lời thân mẫu Miriam, Samuel, đứa con thứ ba, nói như sau. Thể theo lời người ta nói với con và thể theo kinh nghiệm cá nhân thì con nhận thấy rằng âm nhạc và bài hát chạm đến con tim và đưa chúng ta đến việc cầu nguyện. Con có cảm tưởng rằng cái đẹp khiến cho con người tiến gần đến Thiên Chúa. Âm nhạc tạo nên các đường nứt nơi vật cản đường trong nội tâm của chúng ta, và như thế Thiên Chúa có thể lẻn vào. Âm nhạc đưa con lên cao và khiến con rung cảm. Thỉnh thoảng có vài bài hát giúp tháo chốt các màn trắng trên khuôn mặt, trên thân thể và trên tâm hồn chúng ta. Chúng ta không còn dám vinh vang tự hào hoặc đóng kịch giả hình. Bằng một cách thức nào đó, mọi sứ điệp có thể được chuyển đi bằng âm nhạc. Âm nhạc giống như ngôn ngữ phổ quát. Qua âm nhạc, có thể minh chứng rằng đức tin của chúng ta không buồn tẻ, nhưng là niềm vui. Âm nhạc cũng gợi hứng cho việc giữ thinh lặng, hồi tâm suy nghĩ và lắng nghe mầu nhiệm đức tin. Một trong những nét phong phú của giáo hội Công giáo chính là đề nghị đánh đàn đại phong cầm trong các buổi cử hành phụng vụ. Thêm vào đó, để có thể chơi nhạc chung, cần phải hòa đồng với nhau. Và đây chính là một cách thức học hỏi trong cuộc sống, chung thì hơn là đơn. Nhiều dụng cụ âm nhạc khác nhau nhưng được chơi chung trong một nhóm để đạt đến đồng nhất và hòa điệu. Trong âm nhạc hiện nay nơi giáo hội Công giáo, có một trong những điểm mà con thích nhất. Đó là âm nhạc gây ngạc nhiên và ngỡ ngàng cho những ai nghĩ rằng giáo hội luôn luôn chậm trễ đến cả hàng thế kỷ và mất rất nhiều thời giờ mới có thể thích nghi với thế giới hiện đại. Thực tế không phải như vậy, âm nhạc đảo lộn các thành kiến và mở rộng tiếng nói cho việc rao giảng tin mừng. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 19. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia. Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển. Chúa căn lều cho Thái Dương tại đó. Thái Dương xuất hiện như tân lang rời khỏi loan phòng và vui sướng lên đường như tráng sĩ. Từ chân trời này, Thái Dương xuất hiện, rồi chuyển vần mãi đến chân trời kia, chẳng có chi thoát khỏi ánh dương nồng. Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dạy nên khôn. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. Thật quý báu hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào hơn mật ong nguyên chất.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài giải đáp một số vấn nạn về các bí tích.
Hôm 27 tháng 2 vừa qua, một thỉnh nguyện thư với hơn 200.000 chữ ký thu thập được tại 20 nước Âu Châu đã được trao cho quốc vương Philip của Bỉ để phản đối đạo luật được Quốc hội Bỉ thông qua hôm 13 tháng 2 trước đó, cho phép giúp kết liễu sinh mạng của các trẻ vị thành niên bị bệnh nan y không có hy vọng lành bệnh nếu các em yêu cầu và với ý kiến thuận lợi của cha mẹ và bác sĩ. Sáng kiến thu thập chữ ký này do một đôi vợ chồng ở Áo khởi xướng và cho biết luật của Bỉ sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đối với Âu Châu và toàn thế giới. Theo luật của Bỉ, nhà vua không thể ngăn chặn một đạo luật đã được Quốc hội thông qua nếu không có sự hỗ trợ của chính phủ. Đạo luật trên đây và nhiều luật lệ khác về trợ tử, đồng tính luyến ái tại Bỉ chứng tỏ ảnh hưởng mạnh mẽ của trào lưu tục hóa tại nước này. Mặc dù đa số dân Bỉ là người Công giáo, trào lưu đó đã đưa tới sự sa sút trầm trọng trong đời sống của giáo hội tại nước này. Theo Văn phòng Thống kê Tôn giáo thuộc Trung tâm Liên giáo phận ở thủ đô Bruxelles, việc thực hành đạo liên tục bị sa sút tại Bỉ. Số tín hữu tham dự thánh lễ Chúa Nhật, lãnh nhận bí tích rửa tội, cử hành hôn phối tại nhà thờ, xưng tội đều giảm sút. Nhiều nhà thờ ở thủ đô Bruxelles không còn ai đi lễ, nên bị biến thành chợ hoặc dùng vào những việc khác. Kính thưa quý vị thính giả, tình trạng sa sút trong việc lãnh nhận các bí tích tại Bỉ trên đây là một hiện tượng khá thông dụng tại một số nước Âu Mỹ bị tục hóa cao độ. Nguyên do chính chắc chắn là vì đức tin suy giảm và ảnh hưởng của trào lưu duy vật thực hành. Tuy nhiên, người ta cũng nói đến một số khó khăn mà nhiều tín hữu cảm thấy trong việc lãnh nhận các bí tích và tham dự các lễ nghi phụng vụ. Trong bài kết thúc loạt bài nói chung về các bí tích, hôm nay chúng tôi xin ghi lại đây một vài khó khăn cùng với một số nhận xét.
Trước hết là tính chất lặp đi lặp lại của nhiều bí tích. Ví dụ, thánh lễ, việc xưng tội cũng như các lễ nghi phụng vụ thường giống nhau và lặp đi lặp lại theo các công thức cố định, khiến cho nhiều người cảm thấy không có gì là mới mẻ và dễ cảm thấy nhàm chán. Quả thực, chúng ta có thể thỉnh thoảng thay đổi các nghi thức, nhưng không thể mỗi lần cử hành đều thay đổi, vì rốt cuộc trí sáng tạo cũng bị cạn, và sự cách mạng liên tục các lễ nghi phụng vụ và bí tích có thể đưa tới những phản ứng ngược lại nơi một số tín hữu, như sự kiện có nhiều người đi theo phái Công giáo thủ cựu của Đức Tổng giám mục Marcel Lefebvre, người Pháp. Họ không chấp nhận cách cử hành thánh lễ mới vì thấy có quá nhiều lạm dụng làm mất tính chất thánh thiêng của việc cử hành bí tích cao trọng nhất. Ngoài ra, cũng phải nhận thực rằng việc cử hành bí tích và các lễ nghi phụng vụ vì thói quen là một nguy cơ và là một chướng ngại lớn trên con đường tu đức và sống đạo. Cần phải luôn luôn cố gắng bảo tồn suốt đời tâm tình ngưỡng mộ của một trẻ em, ngỡ ngàng về sự hiện diện của Chúa Giê-xu trong nhà tạm, trong mình thánh, duy trì tâm hồn như một tập sinh trước tình yêu thương và sự dịu hiền của Thiên Chúa. Thánh Joan Vianney, cha sở họ Arx bên Pháp, kể lại rằng, điều cản trở các linh mục chúng ta nên thánh đó là sự thiếu suy tư. Chúng ta không hồi tâm, không biết mình làm gì. Chúa nói trong thinh lặng và sự cô tịch. Thỉnh thoảng tôi vẫn nói với Đức cha Devi, nếu Đức cha muốn hoán cải giáo phận của Đức cha, thì phải làm cho tất cả các cha sở trong giáo phận nên thánh. Cách thức tốt nhất để sống đời linh mục là sống như một chủng sinh, nhưng người ta không luôn luôn có thể sống như vậy. Qua những dòng trên đây, chắc chắn Thánh Joan Vianney không có ý nói rằng cần phải bảo tồn những ảo tưởng và tình trạng chưa trưởng thành trong những năm đầu tiên, nhưng là luôn canh tân lòng trung thành đối với tiếng gọi đầu tiên và lời đáp lại đầu tiên của chúng ta, lòng sốt sắng đầu tiên như khi mới bắt đầu sứ vụ. Tính chất lặp đi lặp lại của các bí tích và lễ nghi phụng vụ cũng là điều thích hợp hoàn toàn với thân phận trần thế của con người. Chúng ta đang trên đường lữ hành tiến về tình trạng hoàn toàn trưởng thành trong Chúa Kitô. Ngoài ra, chính Chúa Giê-xu đã công nhận sự lặp đi lặp lại đó khi Ngài kể lại cho các môn đệ dụ ngôn về việc phải cầu nguyện không ngừng và đừng nản chí. Trong thành ấy có một quan tòa bất chính, nhưng người đàn bà quá cứ nài nỉ ông mãi, xin ông xử kiện cho. Rốt cục, ông đành bênh vực bà ta để khỏi bị quấy rầy nữa. Và Chúa kết luận rằng,
Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ Ngài đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Ngài sao? Luca đoạn 18, câu 1 đến câu 7.
Cũng có những người không muốn tham dự vào các bí tích và nại vào nhiều lý do. Nhiều tín hữu tuy chăm chỉ tham dự thánh lễ, các lễ nghi phụng vụ và lãnh nhận các bí tích khác, nhưng cuộc sống của họ chẳng tốt đẹp hơn những người khác. Quả thực, chấp nhận giáo huấn của tin mừng và của giáo hội là điều quan trọng, nhưng sống phù hợp với tin mừng càng là điều quan trọng hơn và cấp thiết hơn. Trong thực tế, các nghi thức bí tích và phụng vụ đặt lên môi chúng ta những công thức và những lời quả quyết vượt xa những gì chúng ta sống trong đời sống hàng ngày. Ví dụ, làm sao các tín hữu Kitô có thể hát câu "Lạy Chúa, ngày đêm con nghĩ tưởng tới Chúa", hoặc câu "Lạy Chúa, con chúc tụng Chúa mọi lúc, lời ca ngợi Chúa luôn ở trên môi miệng con"? Và trong thực tế, vừa khi lễ nghi chấm dứt thì họ đã mau lẹ quên Chúa, và thậm chí ra tới tiền đường nhà thờ, có khi họ còn nói xấu và chỉ trích người khác nữa. Chắc chắn là tín hữu Kitô phải quan tâm xa tránh tình trạng tin một đàng, sống một nẻo, niềm tin và cuộc sống không đi đôi với nhau. Nhưng chúng ta không nên quên rằng sự tham gia các lễ nghi phụng vụ và lãnh nhận các bí tích không phải là một chứng chỉ về sự thánh thiện của đương sự. Trong các lễ nghi phụng vụ và bí tích, tín hữu không tuyên dương hoặc kể lể công trạng của mình, nhưng tuyên xưng lòng từ bi của Chúa và cầu xin Ngài tha thứ. Như đầu mỗi thánh lễ, các tín hữu thú nhận mọi tội lỗi và nhìn nhận mình là một cộng đoàn những người tội lỗi. Các bí tích được Chúa Kitô thiết lập để chữa lành, bổ dưỡng và giúp các tín hữu tiến triển trong cuộc sống thiêng liêng. Như Chúa Giêsu đã nói, không phải những người khỏe mạnh cần thầy thuốc, nhưng là những người bệnh. Ta không đến để kêu gọi những người công chính, nhưng để gọi những người tội lỗi. Luca đoạn 5 câu 31 và 32. Coi mình là những người không cần đến các bí tích và không cần tham gia và lãnh nhận, thì đó là thái độ của người tự coi mình là người khỏe mạnh và công chính, để không cần đến thầy thuốc thiêng liêng.
Cũng có những tín hữu phủ nhận và không muốn tham gia các bí tích vì họ cho rằng bí tích giống như một phù phép ma thuật, chỉ cần đọc đúng các công thức là thành sự và có hiệu lực. Họ cũng nói Chúa Kitô đâu có thiết lập hàng loạt các lễ nghi như giáo hội quy định và cử hành như ngày nay. Phải chăng Ngài không giải thoát con người khỏi những hình thức mê tín đó sao? Thật ra, công hiệu của bí tích không có gì là ma thuật, vì tâm trạng, tinh thần và ý hướng của người lãnh nhận bí tích giữ một vai trò quan trọng và thiết yếu đối với công hiệu của bí tích. Tuy nhiên, Chúa Kitô đã cẩn thận xếp đặt làm sao để sự hiện diện của Ngài trong các bí tích không tùy thuộc lòng sốt sắng và tình trạng thánh thiện của người cử hành, bởi lẽ Ngài là tác nhân chủ yếu, là người chủ động trong việc cử hành bí tích, và thừa tác viên chỉ là dụng cụ sinh động Ngài sử dụng trong việc cử hành này. Trong bí tích, quyền năng Chúa hoạt động vượt quá lý lẽ và nhận xét của phàm nhân. Tin mừng theo Thánh Matthew đoạn 9 kể lại rằng, bấy giờ, một người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm tiến đến phía sau Chúa Giêsu và sờ vào tua áo Ngài, vì bà nghĩ thầm, tôi chỉ cần chạm vào áo Ngài là sẽ được cứu. Chúa Giêsu quay lại, thấy bà thì nói, này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con. Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa. Nói tóm lại, như Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II đã nhận xét trong bài giảng lễ ban phép thêm sức cho 800 bạn trẻ ở thành Torino, Bắc Italia vào tháng 9 năm 1988 rằng, các bí tích làm cho tin mừng được tái sống động trong chúng ta, nghĩa là mang lại cho đời sống chúng ta, thông truyền cho cuộc sống bản thân của chúng ta, chân dung, đời sống, các mầu nhiệm, lời nói và các biến cố trong cuộc sống của chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu lại gần, đi vào lịch sử của chúng ta qua các dấu chỉ bí tích cụ thể và hữu hình. Qua những dấu hiệu này, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, liên kết chúng ta với sứ mạng của Ngài, làm cho chúng ta được tham dự tất cả các mầu nhiệm cuộc sống của Ngài.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan, hán thành, Hội đồng Giám mục Hàn Quốc xác nhận việc khởi sự chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm nước này vào tháng 8 năm nay. Geneva, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, bày tỏ lo âu về tình hình tại Ukraine, nhưng kêu gọi hành động thận trọng. Vatican, báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh tố giác lý thuyết về giống đang lan tràn và đe dọa xã hội loài người.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.